tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Thứ năm, tuần thứ 13 mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mát-thêu. Chương 9, từ câu 1 đến câu 8. Khi ấy, Đức Giêsu xuống thuyền, băng qua hồ, trở về thành của mình. Người ta liền khiêng đến cho người một kẻ bại liệt nằm trên giường. Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giêsu bảo người bại liệt: "Này con, cứ yên tâm, tội con được tha rồi." Có mấy kinh sư nghĩ bụng rằng, ông này nói phạm thượng. Nhưng Đức Giêsu biết ý nghĩ của họ, liền nói: "Sao các ông lại nghĩ xấu trong bụng như vậy? Trong hai điều, một là bảo tội con được tha rồi, hai là bảo đứng dậy mà đi, điều nào dễ hơn? Vậy, để các ông biết, ở dưới đất này con người có quyền tha tội." Bấy giờ Đức Giêsu bảo người bại liệt: "Đứng dậy, vác giường mà đi về nhà." Người bại liệt đứng dậy đi về nhà. Thấy vậy, dân chúng sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người được quyền năng như thế. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, khi đọc các sách Tin Mừng, chúng ta thường thấy điều kiện để Đức Giêsu thực hiện phép lạ là người đón nhận phải có lòng tin. Cho nên, mỗi khi chữa lành một ai đó, Đức Giêsu thường nói: "Đức tin của con đã cứu chữa con." Nhưng mà với bài Tin Mừng chúng ta vừa nghe thì lại khác. Phép lạ Đức Giêsu chữa lành người bất tội không chỉ do lòng tin của anh ta mà thôi, nhưng đặc biệt còn do lòng tin của những người khác, những người đưa anh ta đến với Đức Giêsu. Điều đó cho thấy đời sống đức tin của mỗi người chúng ta không chỉ liên hệ với chính mình, nhưng còn có ảnh hưởng đến những người khác nữa. Có thể nói, người khác có đón nhận được ơn cứu độ hay không, một phần tùy thuộc vào đời sống đức tin của mỗi người chúng ta, tùy thuộc vào cách sống đạo của chúng ta. Thật vậy, một đời sống thánh thiện đạo đức của người này luôn có ảnh hưởng tốt đến người khác. Và ngược lại, tội lỗi của người này chắc chắn sẽ gây tác động xấu đến người khác. Chính vì thế, Đức Giêsu mới lên án mạnh mẽ những ai làm cớ vấp phạm cho anh em mình. Thà buộc cối xay vào cổ mà quăng xuống biển thì hơn. Cũng vậy, ơn cứu độ của Thiên Chúa được gửi đến cho tất cả mọi người, không phân biệt một ai. Bởi đó, mỗi người chúng ta đón nhận hồng ân cứu độ không chỉ cho riêng mình, nhưng còn để san sẻ cho người khác, còn để trao ban cho tha nhân. Thiết tưởng không có mối liên hệ nào gần gũi và chặt chẽ cho bằng mối liên hệ ruột thịt trong gia đình. Bởi đó, mỗi thành viên trong gia đình cần thấy rõ trách nhiệm của mình đối với đức tin và phần rỗi của người khác, của cả hàng xóm, bạn bè. Nhưng mà phải nhìn nhận rằng, trách nhiệm lớn nhất vẫn thuộc về cha mẹ. Cha mẹ có kính sợ Chúa, như tổ phụ Abraham trong bài đọc một hôm nay, thì mới mong có những đứa con đạo đức, biết kính sợ Thiên Chúa, biết tuân giữ giới răn của Ngài. cha mẹ có sống đạo đức thánh thiện, cha mẹ có sống công bình bác ái, thì mới mong có được những đứa con đạo đức hiếu thảo. Bởi lẽ Đức Giê-xu đã từng nói, cây tốt thì sinh trái tốt. Lạy Chúa, đức tin là hồng ân Chúa ban, nhưng để đức tin đó sinh hoa kết trái, thì cần sự cộng tác của mỗi người chúng con. Xin cho con luôn vững bước trên hành trình đức tin của mình. Amen.
Xin được ẩn dấu.